lúc một mình nó thấy mình theo không nổi. Chứ còn cái pháp của mình là tôi tầm tôi mà gì mà tầm được, phải không? Mà tôi làm biến á, tôi bị ngoại cảnh lôi cuốn tôi đó, thì tôi quên tôi. Quên tôi thì tôi phải chịu đọa. Mà tôi biết tôi á, tôi mới được cứu rỗi tôi. Thấy rõ chưa? Thì cái pháp của mình rất thực tế. Thì anh xuống đây anh chưa biết anh tiền kiếp làm gì mà đại nguyện anh là cái gì anh chưa hiểu. Thấy chưa? Anh bây giờ phải tâm anh và anh thấy đại nguyện của anh, anh thấy duyên nghiệp của anh thì tiền kiếp thế nào, tại sao hành động ở thế gian là sai lầm như vậy, thì anh mới thức giác, anh thấy rằng đâu đó nó được có luật an bài của Thượng Đế. Chứ tôi không có quyền an bài, tôi có quyền sửa tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của chính tôi. Sẵn có chứ không phải tìm nữa nha. Sẵn có đó, phải nhớ cái sẵn có của chính tôi đã quân bình rồi, là khi mà Phật tâm. Cho nên Đức Phật đã xác nhận rằng Phật tức tâm. Cũng như ông Tám nói là mỗi người là ông Tám. Nhưng mà mấy ai chịu hiểu, nếu mà họ bị đụng chạm đau khổ rồi, họ mới thấy họ nhiều hơn. Thay vì họ lấy ngoại cảnh làm chánh pháp đó, nhưng mà họ quên nội thức để tiến triển vô cùng.
Vậy thưa thầy, nếu nói nghiệp thì nếu mình nặng nghiệp mà vì cái nghiệp che lấp mình không cho mình được tu tiến lên được, thì mình thôi vì nghiệp nặng quá, thôi để cho một thời gian hết nghiệp rồi mình hãy tu. Thì như vậy thì cái sự tiến hóa của tâm linh mình làm sao mà đánh đổ được cái nghiệp để mà cho trong lúc đó để mình khắc phục được để mình tu.
Khi mình xuất ngôn nói nghiệp, mình phải hiểu cái nghiệp là cái gì. Nghiệp là sự tâm tối của chính mình và động loạn tạo ra tâm tối. Thấy chưa? Bây giờ mình tu là mình lập lại trật tự thanh tịnh, mình phải tiêu diệt sự tâm tối là mình giải nghiệp. Chứ đợi hết nghiệp á, không bao giờ hết nghiệp. Chỉ tạo nghiệp chứ không có hết nghiệp. Đợi cho hết nghiệp thì không có hết nghiệp. Bởi vì cái khối trượt ở thế gian nó xâm chiếm vô cùng, mà cái khối thanh á, nó cũng xây dựng tới vô cùng, mà nó hướng thượng xây dựng. Còn mình để đợi mà đợi cho nghiệp giải thì nghiệp chỉ lôi cuốn nghiệp mà thôi. Đó. Cho nên một người ở trong cái hoàn cảnh vợ chồng này rồi chán đổi qua cái hoàn cảnh khác thì nó cũng thêm cái gút mà thôi. Cho nên mình thấy đó là nghiệp thì mình phải học chúng để giữ vững lập trường và khai triển sự sáng suốt của nội thức mình. Thì mình mới tránh cái nghiệp lôi cuốn ở kỳ tơ. Nghe chưa? Đó.
Thành thì phải dùng cái dũng, cái ý chí của mình.
Đó, cái ý chí của mình phải khắc phục.
Như vậy mình
thượng trung hạ phải đồng nhất.
Yeah.
Là mình nhờ cái pháp luân thường diễn.
Mình
sống trong cái thể xác tham dục.
Yeah.
Mình giải tỏa được sự tham dục. Thì mình thấy mình với ai. Mà khó khăn nhất là giải tỏa cái tham dục. Người đời khó khăn nhất là giải tỏa cái tham dục. Vì nó sống trong hai cái danh tường đó. Nó dựa nương trong hai danh tường đó để nó sống. Mà kêu nó từ bỏ thì nó tiếc. Nhưng mà bây giờ phải buông bồi ý chí của nó để nó giải tỏa cái tham dục rồi nó mới trở về nội thức được. Đó, thì cái giai đoạn đó là giai đoạn khó khăn nhất của người đời, mà không thực hành nó không bao giờ có. Nghe bất cứ siêu lý nào, bây giờ Đức Phật thật sự xuống đứng trước mặt mình và bước vô trong lòng mình cũng vậy đó thôi. Mà mình không chịu thực hành thì không được, mình không đi chẳng ai đi giùm cho mình. Nghe rõ.
Sai về bên trái không ạ?
Dạ, chị đi cứ đi để lên này được chứ.
Cho nên con người, nhiều người phát ngôn nói nghiệp mà không thấy nghiệp.
Dạ.
Mình ở trong nghiệp hiện tại là ở trong cái tánh của mình. Cái tánh nó tạo nghiệp. Bệnh là khổ là nghiệp.
Dạ.
Thấy không? Tâm tối là nghiệp. Do cái tánh của mình mà thôi. Cho nên mình phải giờ phải tu để cho cái tánh nó siêu giác, tương đồng với trình độ của chủ nhân ông, thì nó mới thấy quân bình. khi quân bình rồi đâu có còn nạn tại thế nữa, thấy chưa? Mình làm gì mình cũng sáng suốt, mình thấy cái tử nó có sanh, thấy người đó chết nhưng mà không bao giờ chết, thì cái tâm thức mình nó sáng suốt và hòa đồng với họ và dẫn tiến họ. Còn khi mà mình thấy chết, mình cảm thấy cái chết là đau khổ thì không bao giờ mình cứu được những người chết, thấy chưa? Bởi vì người chết là mình mới cứu họ được, thấy không? Mà trong cái tử nó có sanh, thấy không? Nếu mình thấy người chết là mình thì nó là phục hồi rồi, mà cái tâm mình hướng thượng thì nó sẽ đi chung với mình, hiểu chỗ đó, đó. Cái đó là cái quan trọng. Cái nội thức nó mở rồi, nó mới triền miên thanh nhẹ, nó mới giải tỏa cái sự tâm tối của nội tâm, và nó tránh giáng xuống cõi âm địa ngục đau khổ, và chính nó đã giải tỏa cho nó, chứ không có ông tiên ông Phật nào có thể giải tỏa cho nó hết. Cho nên xuống địa ngục phải bị hình hạ mới thức giác. Đó là phần nặng trước mấy vị, mà mình thanh lọc rồi thì nó không còn nữa. Mình đã trừng trị và khai mở cái trần trược, trở nên sự sáng suốt trong tinh thần xây dựng cao cả đời đời bất diệt của Thượng Đế, thì mình là thật sự ăn năn. Cái những người bị giam ở địa ngục, bị đau đớn như vậy mà chưa chắc gì họ ăn năn, bằng mình người tu cái pháp này và chịu tự khai triển. Anh nó từ từ nó đi tới đến à. Khi mà mình đi lên được thanh nhẹ một phần thì ngày mai nó phải thử cái nặng của đứa mình thật sự thanh nhẹ không. Anh hô anh là vàng thì ta luyện vô lửa phải vàng không? Đó, cho nên mình phải chấp nhận, học nhận mới cải tạo được cuộc sống, mới cải tạo được cuộc sống. Nên mình hiểu được cái đó và mình buông bỏ cái đó. Cái tâm của mình không phải dùng cái tim phàm nữa, mình dùng trung tim làm cái tâm đạo. Thì cái gì mình dồn trên đó xem thì mình cứu cả hai, cứu cả người khuyết tật cũng như cơ thể hiện tại, cứu cả hai. Cho nên ta đến tu mà sáng suốt rồi mới cứu đủ quyền thất tổ là vậy. Người liên đới đến mình, những người thân yêu của mình cũng được cái sức hút của hào quang mình chuyển hóa và đưa họ tới chỗ thức giác. Thành ra khi mà thức giác rồi không có còn sự thù hận, mà chưa thức giác thì vẫn đương nhiên phải có sự thù hận. Cho nên người tu ở thế gian vẫn bị lâm nạn, cho nên Đức Phật phải bị lâm nạn, Chúa phải bị lâm nạn, vì mình dứt bỏ trần thế thì nhờ sự lâm nạn đó mới đo lường sự thanh tịnh và thăng hoa vô cùng của chính mình, mượn cái đà đó mà để đi tới đích. Thành ra không sợ cái tai nạn gì hết, không còn chấp và chẳng còn mê nữa, mới là thật sự người tu. Và cái kinh lý nói rất đúng, điển kinh nói rất đúng, nhưng mà điển kinh đó của hành giả đó viết ra, và người đời vá víu làm thêm văn chương tốt đẹp, toàn là nói chuyện đẹp không mà không có nói chuyện xấu. Không nói chuyện xấu. Thành cái thằng xấu nó thấy trời ơi, tôi trình nào mà tôi mới được độ. Nhưng mà những người mà thành công nó từ trong xấu mà ra, mà nó lại không chịu nói cái xấu, thấy chưa? Nó chỉ nói Phật thôi à, Phật là hay nhất thôi, nhưng mà nó không nói cha, nó ngủ với mẹ, nó đẻ nó ra nó, rồi nó mới tu thành Phật. Nó giấu cái giai đoạn đó, thấy không? Nó chỉ ca tụng cái sự sáng suốt thôi, nhưng mà nó không biết rằng cái nguyên lai của nó, thành ra nó bị trì trệ và chậm trễ. Có tu thành Phật nên nó bị giam ở trong cái thanh mà thôi, thấy không? Bị giam trong cái thanh, còn thích thanh thì bị giam cái thanh, Cho nên cái trào lưu hiện tại thay đổi của Thượng Đế là thanh trượt phải quan thông mới là thật sự tu. À, cái giác nó càng ngày càng rộng mở hơn của những chư Phật hồi xưa. Thành ra Phật không phải là một đơn vị quản lý cả càng không vũ trụ, nhưng mà Thượng Đế mới thật sự là quản lý cả càng không vũ trụ. Ngài nắm cái nhiều mối từ khối trực tới khối thanh, mà khối thanh chuyển khối chuyển tới khối trực để điêu luyện cho đi tới tinh vi và sáng suốt đời đời. Cho nên càng không vũ trụ vững vàng như ngày hôm nay. Còn nếu Ngài không chịu làm việc trực lẫn thanh thì cái vũ trụ này không còn. Cho nên nhiều người hiểu chân lý, ca tụng sự sáng suốt của chân lý, nhưng mà không hiểu chiều sâu của chân lý, làm sao có chân lý. Thấy chưa? Phải hiểu cái tử có sanh, cái sanh có tử, phải hiểu cái đó. Cái trượt có thanh, cái thanh có trượt. Cái khổ có hạnh phúc, mà hạnh phúc lại có cái khổ, thì nó mới quân bình và nó ổn định, kêu bằng thanh tịnh. Hư không đại định là vậy. Bây giờ chúng ta xét ở thế gian hư không đại định, chiếc xe chúng ta đang chạy ở đâu? Ta chạy thông suốt này, mà trong lúc chúng ta đang đi này, nhờ sự hỗ trợ để chúng ta có sự sống, là hơi thở của Thượng Đế. Mà hơi thở của Thượng Đế phải hư không đại định không? Mà trong không mà có, thấy chưa? Có ai nói là không có hơi thở không? Nhưng mà ai bắt được hơi thở không? Ai cất được hơi thở trong hộp không? Bất phạm thấy trong không mà có. Đúng rồi. Ông dán về sắc bất gì không, không bất gì sắc. Nhưng mà cái lý ông chưa có đầy đủ, vì ông chưa có thực hành, ông chưa có thật sự điêu luyện. Thành ra tư tưởng ông chưa quân bình, mà dựa trong lý thuyết mà thôi. Thành ra mới xác nhận rằng chưa phải Phật. Thấy chưa? Phật phải tư thông bát đạt, và luận đâu chính xác đó, và chính Ngài phải thực hành cũng như Thích Ca mới là đúng. Thấy không? Không có nuôi một chiều, nuôi một chiều là sai rồi. Thành đây còn cái ý thức hệ để chống một chế độ, thấy chưa? Nhưng mà y không thấy rằng y từ những chế độ đó mà ra, từ mọi trạng thái mà có, thì y phải hòa tan với mọi trạng thái, thì lúc nào y cũng không bị nạn. Cho nên cái siêu văn minh bây giờ để cải tạo cái tâm linh của con người, mà để xây dựng lại cái vũ trụ tốt đẹp hơn, rồi nhân sinh mới thấy rằng thái bình là gì, hạnh phúc là gì, cái việc đời đời bất diệt của phần hồn là gì, đã rao giảng từ bao nhiêu ngàn năm nhưng mà chưa có ai thức nổi. Thành ra giải không nổi, và song không có dám tiến tới sự sáng suốt để khám phá ra nguyên lý của sự việc. Thành ra bị kẹt. Thành ra mỗi người nghe thét sợ. Rồi bây giờ nghe qua tôi rồi anh thấy anh là Thượng Đế rồi, chủ có một cái tiểu thiên địa, trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm, phải thấy rõ rằng mình đang thiếu nợ của cả càng không vũ trụ, chứ mình không có hãnh diện và tài hơn ai hết. Lúc đó mới gì mà phá chấp, thấy không? Mình phải làm việc nhiều, và mình thấy Thượng Đế làm việc nhiều hơn mình chưa xứng đáng gì hết, nên mình phải cố gắng tiến nữa, tiến tới vô cùng, không bao giờ chịu ngưng bước nữa. Ý chí mình là vô cùng, và vốn mình là ý chí. Khi rời xác thì chỉ đem ý chí trở về một cõi mà thôi. Thì lúc đó mới mong rằng cứu được chúng sinh. Chân lý mà nói ra để cho họ dừa đó. Và hình như cầu xin và ban xin, chứ làm trì trệ tâm linh, rốt cuộc mình là người phát phương có tội. Thượng đế không muốn làm điều đó. Thượng đế hằng hữu trong tâm thức của mọi người, chứ thượng đế không ngoài tâm thức của mọi người. Đó là sự công bằng. Mà con người đang khao khát sự công bằng là sao? Vì họ hướng ngoại mà không hướng nội. Thế như là họ hướng nội, họ trở về với mình, tôi tầm tôi rồi tôi thấy có sự công bằng. Chính tôi đã làm cho tôi đau khổ, tôi phải chấp nhận, thì tôi cũng minh hơn. Mà tôi không chịu chấp nhận là tôi động loạn, mất sự quân bình, ăn không được, ngủ không được, ở chỗ đó. Thấy không? Còn sự lao,
chỉ từ của Phật nó là phải là mình hướng mình
từ, từ
từ là mình phải hướng mình trước, mình hướng
cái sao. Cái từ này là khi anh có được thanh điển, vun bồi được hào quang, anh mới chuyển cho người khác. Nhưng mà từ bi, không thấy anh làm nhưng mà anh đã làm, anh không phải là kể công. Anh hiểu chưa? Cái điển anh chuyển cho người ta mà họ không biết, là một cái từ tâm. Họ chống đối anh chừng nào anh phải ban bố họ như thế. Mới kêu một từ, hiểu chưa? Mà mình có mấy từ nhưng không có lấy gì từ. Rồi bây giờ chúng ta lấy chữ Việt Nam để ta làm cho gọn và cho nó họ mau tiếng hơn. Từ bỏ sự bi ai có nội tâm thì mới là từ bi bác ai. Dễ hiểu hơn không?
Đó.
Còn mình còn bi ai buồn tuổi lấy gì mà có cái từ bi. Thấy không? Mình còn nằm trong đen tối, mình còn tự ái, còn sân si, làm gì có sự từ bi. Mà mình phải từ bỏ sự bi ai có nội tâm thì làm gì còn tự ái nữa. Thấy không? Thì lúc đó mình thanh thản độ chúng sinh. Những nào người nào được gần mình cũng như hầu như giải thoát và nhẹ nhàng hết. Thấy không? Nó thấy rõ cái lý đương nhiên phải làm, và chính nó ở trong đó, không phải ở ngoài đó. Ở ngoài cái quỹ đạo tâm thức, nó trở về trong quỹ đạo tâm thức sung sướng vô cùng. Và mình thấy mình đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, và mình chịu lập lại trật tự cho mọi nơi mọi giới, thì biến thành cái xa vệ có rất trật tự. Đi tới đâu sống trong cái lý trung dung và hòa đồng, không nên bên này và bỏ bên kia, mà không cứu người này và giết người đó, nhưng mà luôn luôn trong cái tâm thức cứu cả hai. Thấy không? Chân tà cũng là tiên, không tà lấy gì mà biết cái chân. Thấy không? Mà không có chân làm gì thức được cái tà. Thấy không? Thì cái sự tương giao quân bình đó nó là hằng hữu chứ không phải là mới có đây. Cho nên chỉ nhắc cho họ có chút xíu họ hiểu họ thôi là đủ. Họ thấy hết bơ vơ rồi. Bây giờ tôi tỷ bằng đầu ra làm ăn, tôi thấy tôi tỷ phú, tôi là hết bơ vơ. Tôi có thế lực quen người này người nọ, tôi hết bơ vơ. Nhưng mà Việt Nam đã cho thấy rõ rồi, thế lực bây giờ mới là bơ vơ. Thấy rõ chưa?
Tỷ phú,
tỷ phú là bơ vơ. Cho nên chúng ta được thấy rõ và học thấu đáo cái bài đó, thì bây giờ đi tìm cái khỏi bơ vơ là nội thức. Mình biết mình. Bây giờ ra đây mình không còn quốc gia nữa, tôi là ai? Và kỳ thật mình là đang chủ trì một cái tiểu thiên địa, cũng không khác gì một cái quốc gia khổng lồ. Nhưng mà mình thiếu trật tự thì không bao giờ mình có vị trí đó. Cho nên mình mướn cái pháp thiền để lập lại trật tự cho chính mình, thì mình sẽ thấy cái đó. Mà hành giả phải làm, chứ không làm bây giờ ai làm cho. Mình từ Việt Nam ra là mình được giải nghiệp rồi. Nghiệp là nhà cửa xe hơi nhà lầu bây giờ dẹp hết, nó qua bên qua nó rất thường. Bây giờ ra đây có chiếc xe hơi mà họ có đốt thì cũng về ta làm ta mua chiếc khác. Mà hồi trước được, hồi trước là chết sống như nó. Bởi vì mình đã mất biết bao nhiêu tại Việt Nam rồi ra đây ăn giống gì. Mất thì cũng làm cái khác cũng vậy đó thôi. Bởi vì mình thấy khả năng mình vô cùng rồi. Hồi đó mình làm nghe để mấy chục tuổi hưởng, mà bây giờ mấy chục tuổi hết rồi cũng đi làm này kia cái nọ rồi cũng có xe hết. Mình thấy là mình có cái óc sáng tạo và có cái dũng chí vô cùng. Thì bây giờ mình buông bồi cái dũng chí đó mình tiến chứ. Còn nếu mình không buông bồi cái dũng chí đó là mình tự tạo sự mê trễ ý lại, thì làm sao mình tiến nữa. Thế không? Có nhiều người yếu hèn ra tới đây không chịu làm, không này kia cái nọ, rồi đâm ra chuyện tự tử không. Mình chết mình chịu chứ mắc mới gì ta đâu mà ta chịu. Nhưng mà khổ ai lãnh thì mình lãnh. Thì phải học cái khóa nặng nề hơn. Thấy không? Bây giờ vô lớp đi học có trật tự không chịu, đi xuống cái chỗ mất trật tự học khổ hơn nữa. Thấy không? Thằng nào tới cũng trợ đầu mình được hết khi mà mất trật tự. Mình mà ở trong chỗ trật tự mà không chịu buông bồi và không chịu học hỏi á, thì nó sẽ trở nên gì? Mất trật tự. Có gì đâu. Tất cả kinh kệ đều có hết. Bây giờ chúng ta đi trong cái xe này, chúng ta thấy sự êm dịu và đưa chúng ta đi từ đoạn đường này tới đoạn đường khác. Ai cho chúng ta thế? Trí khôn của loài người đã tạo, cũng như cái hoa sen để đưa chúng ta tới bờ bên. Thấy không? Và tâm thức chúng ta thấy rằng sự điều hòa của chiếc xe này nó làm cho tâm tôi êm dịu, và tôi thấy tôi nhẹ nhàng, và tôi thấy Thượng Đế đang sống với chúng tôi, đang nâng niu tôi, đang xoa dịu tâm hồn tôi, và để tôi hòa đồng với Ngài và tiếp tay Ngài để làm bất cứ những gì thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu mà nó không có tình thương đạo đức, đâu có sự điều hòa cho chúng ta được đi và được đàm đạo ở trong chiếc xe êm ái và có một cung đường thanh nhẹ như này, là chiếc khôn của loài người do Thượng Đế ban bố và Thượng Đế sắp đặt vật chất để dẫn tiến tâm linh. Bây giờ chúng ta có tâm linh mà chúng ta không chịu vun bồi tâm linh thì chúng ta mất ngay cái cơ sở của tương lai rồi đó, mà chúng ta lại trở lại phải học cái nghiệp khổ. Chúng ta thích làm chiếc xe hơi hay là ngồi trên chiếc xe hơi? Nếu chúng ta thích ngồi trên chiếc xe hơi thì chúng ta phải có cái óc sáng tạo chiếc xe hơi. Thấy chưa? Chúng ta mới thích hợp là con của Thượng Đế. Thấy không? Ngài dùng ý chí chuyển tất cả càn khôn vũ trụ làm việc. Mà chúng ta có ý chí, tại sao chúng ta không hòa hợp với Ngài để chuyển cho tất cả những gì sở thích của nhân sinh và đưa tất cả mọi việc tiến hóa? Và chính chúng ta đã được Ngài gửi xuống đây để học hỏi và tiến hóa tới trở về vị trí của Ngài. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta đã có vị trí làm cha làm mẹ tại thế rồi. Chính Ngài đã ban và đánh thức tâm chúng ta là từ tâm đi con. Nếu con không từ tâm thì con giết chết con rồi. Thấy không? Mình biết thương yêu cái con mình biết thương yêu vợ mình biết thương yêu những người thân yêu của mình. Đó là dạy mình trong cái tự tâm. Bây giờ mình tu, mình sáng suốt, mình bước về điển giới, mình được phong phú trong cái công năng công phu điêu luyện dày công của mình. Thì lúc đó mình phải đi thật sự bố thí mà không tính. Mình ban điển lành cho họ mà không tin đó, thì mình mới đúng là chân giác và đúng trong sự hòa tan của Thượng Đế. Thấy chưa? Bây giờ hư không thấy gì đâu. Thượng Đế là ai? Thượng Đế vô hình, nhưng mà Thượng Đế hữu hình là ta đấy. Thấy chưa? Nếu không có sự hữu hình này, ai xác nhận Thượng Đế? Thấy chưa? Chúng ta phải sống ngay trong tâm thức của Ngài. mà ý chí của chúng ta là Ngài, là đấng vô cùng, cho nên phải thực hiện những sứ thương yêu và thanh cao vô cùng của Ngài đã ban bố cho chúng ta. Cơ thể chúng ta làm việc 24/24 không ngừng luân lưu máu huyết không ngừng, nếu ngừng thì thể xác này không có hoạt động được. Chúng ta đâu có vừa nghỉ, hoàn toàn nhịp thở chúng ta là làm việc và mở cái thức của nội tâm và đưa phần hồn tới sáng suốt và xây dựng tới trọn lành, thấy không? Cho nên cái khoa học này vô cùng hay, vô cùng tinh vi, mà mọi người phải đến đây học trong khuôn khổ rồi sẽ ra đi. Thì sự tiến hóa ta tin chắc rằng sẽ còn tiến hóa nữa, chứ không phải bị nhiêu đó mà nhất là nghĩ đâu. Mình không nên lo và tôi nghĩ không, tôi phải tu được vô cùng. Mà khi mà tu biết được vô cùng rồi á, mới cứu độ và giải tỏa những sự sai lầm của chúng mình. Còn nếu không biết được cái mục đích vô cùng á, là kẹt hoài thôi. À, rồi đâm ra buồn chán. Cho nên cuộc hành trình tu bất cứ đạo giáo nào ở thế gian, nếu không trì kỳ trí là phải chán nản giữa đường. À, trong hành trình chúng ta đi chơi đây mà thấy con đường xa, cứ cảm nó xa hoài thì chán nản muốn quay về nhà, thì không có việc gì thành hết. Cho nên tiến tới một bước lùi ba bước là vậy. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí, bởi vì chỉ còn có một con đường để đi tới, là chúng ta là học viên của càn khôn vũ trụ, thì phải ngoan ngoãn học và đi tới, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào. À, cái xương cha áo mẹ chúng ta mang hàng ngày, nhưng cha ta là cái áo mẹ chất đầu ba đó, một cái xương của cha là để xây dựng lòng tốt tiên hoa, thì chúng ta đang trụ thẳng trong đó. Và những vạn linh hợp tác với chúng ta phải trách nhiệm và dẫn tiến, chứ không phải hủy hoại và trừng trị nữa. Không có vụ hủy hoại và trừng trị. Hủy hoại và trừng trị là con người thế gian, các bạn thấy rõ rằng
và là giữa.
Họ hút thuốc, họ đi chơi bờ, họ hủy hoại cái cơ cấu thiên nhiên của trời Phật, thấy chưa? Họ suy nghĩ sai, họ hủy hoại khối óc tinh vi của Thượng Đế đã ban cho họ, thấy chưa? Đó, mình đây không lập lại trật tự để cho nó hòa đồng thanh thản nhẹ nhàng sáng suốt, thấy không? Mình mới tiếp thu được cái sự sáng suốt vô cùng là hào quang của Thượng Đế. Hả? Cho nên chúng ta càng lập lại trật tự càng kính yêu đấng cha lành, thì càng biết kính yêu đấng cha lành là biết yêu mình và yêu nhân loại. Cái đường lối rất rõ ràng, sáng như ban ngày, nhưng mà nhân sinh còn lầm lạc. Nói tôi để lúc nào tôi giải hết nghiệp tôi mới tu, lúc nào tôi làm ăn cho ổn định rồi tôi mới tu, thì mất cơ hội tu. Trong động mà chúng ta tìm được cái tịnh á, thì chúng ta mới thật sự tịnh. Trong sự tối tâm mà tìm ra được ánh sáng mới thật sự sáng. Cho người ta đem ánh sáng chiếu cho mình là chẳng qua ánh sáng của họ mà thôi. Mà ta tìm ra ánh sáng thật sự là ánh sáng của ta. Thấy rõ chưa? À, thành ra ở trong động loạn mà chịu tu.
Gì hết có trượt rồi thì còn thanh không, thì vũ trụ càng khôn làm sao tiến triển. Nếu ai cũng tu hết được sao này cũng tất cả mọi người đều an lạc.
Trong cái tu đó nó cũng có nhiều giai cấp, nó an lạc mà nó có nhiều giai cấp tiến hóa. Cho nên luôn luôn cái khối cực thanh phải nhiều cái khối thanh. Cho nên Đức Phật, những Phật bây giờ còn phải lần lượt sẽ giờ xuống thế gian để gặp cái cơn thử thách. Cho nên miền Nam để chọn lựa và để đưa chư Phật xuống để giữ trong cơn thử thách này. Rồi mới là trọn lành đại từ bi, chứ bây giờ mới có từ bi thôi. Tất cả thành hết rồi đâu có còn ai tu. Không phải đâu, nó cứ tiến mãi vô cùng. ở thế gian nói là sự mâu thuẫn phải có hoài hoài mới có việc làm. Đạo Phật cũng vậy.
Vậy là quả ngục vẫn còn.
À, vẫn còn, vẫn còn. Nó không, nó phải tiến tiến trình độ và quân bình của nó. Thấy không? Cho nên càng không vũ trụ không có giờ dứt, hay dứt là tiêu hết, một khắc là không còn gì hết. Ta đâu có hiểu là cái nhịp thở triệu triệu ức ức sanh linh tại thế gian đều sống trong đồng một nhịp thở, mà chia tôi là Mỹ, anh là Việt Nam, lộn xộn đủ thứ. Anh thấy không? Khi mà nó thiếu đồng một nhịp thở là đâu có cái gì mà phải lộn xộn. Phải không? Con một nhà mà làm gì rắc rối nữa. Nhưng mà cái lý đó đâu có ai nói đâu. Hồi nào giờ anh có nghe ai nói đâu. Nhưng mà anh nghe rồi anh thấy không? Chúng ta là một. Đâu có cái gì đâu mà phải lo. Hả? À? Đâu có sự xa cách nữa. Cho nên người ta, trong kinh người ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Là mình cứ giật hết cho tới cùng. Bây giờ thấy hơi đây, sau này là thấy ánh sáng của nội tâm, nội tạng, kêu bằng huệ tâm. Không còn hít thơ mà hít ánh sáng, thấy rõ chỗ đó là nó mới đi tới chỗ thanh nhẹ, nó mới đi chỗ phá mê phá chấp. Tắt đèn thì đụng cái bàn cái ghế là kêu bằng mê chấp. Hay dựa chỗ này để đứng, nằm chỗ này cho yên, nhưng mà bật sáng rồi thì thấy có trật tự rồi, không còn mê chấp nữa.
Thầy nói những nghiệp là tự mình tạo ra. Thế bây giờ mình muốn tất cả mọi sự ai làm thì mình cứ nhường. Thế mình cứ nhường mãi rồi người ta lấn ép mình vào bức tường rồi. Mình nghĩ là mình cứ nhường thôi.
Bởi vì mình tu giải thoát mà ai lấn được mình. Mình đi trước họ, họ đi sau mà lấn chỗ nào đâu. Mà mình còn sợ nó họ lấn tôi lấn gì. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Tôi có gì đâu mà ông lấn tôi. Mà ông chẳng có chi mà tôi cướp của ông. Hiểu chưa? Mình đến đây với bàn tay không rồi mình trở về với bàn tay không rõ rệt. Nhưng mà mình vui vẻ để thực hiện mọi công tác hiện hành thì mình thấy mình sung sướng, giải tỏa và được cứu độ. Ha?
Nhưng con muốn nói về việc đời. Thế là bây giờ mình thấy cái gì là người ta cũng hơi có quá, mình không có nhường. Nhưng mà trong cái sự nhường nhịn của mình, giờ họ cứ tiến lên là họ lấn mình như vậy.
Không bao giờ họ làm quá mức quy định của Thượng Đế được hết. Thấy không? Họ đuổi chị đi đâu thì chị cũng nghe lời chị đi. Thét rồi họ mới ra, họ gặp người lại dữ hơn họ. Chị họ nhớ trời ơi, hồi đó bà Bình bà độ tôi mà tôi không biết, tôi cứ nhè bả tôi ăn hiếp. Mà bây giờ lại bả sướng hơn tôi. Tôi dành của bả mà bây giờ tôi khổ. Tôi nhớ bả chừng nào tôi thấy tôi đau khổ chừng này. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái từ bi hỷ xả mới cứu độ chúng sanh ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật tu rời bỏ tất cả, ai muốn làm gì làm.
Ông chỉ ông không có giết người trực tiếp, thì ông chỉ hành động thôi thầy.
Ông hành động.
Ông ra lệnh thôi.
Ra lệnh là cái ý chí của ông hướng sai.
Dạ.
Anh hiểu không? Cái ý chí hướng sai thì bị đọa chứ, tự ý đọa ý.
Dạ. Còn cái những cái người hành động thì sao? Những người ra theo lệnh ông làm
thì không được, những cái đó nó phải được cứu.
Những người đó thì cũng có tội như thường.
Được cứu.
Được cứu.
Những người thừa lệnh là được cứu, bởi vì chủ nghĩa sai không phải là tụi nó sai, mà chủ nghĩa từ ở trên đưa xuống. Thấy không? Anh bây giờ anh bày con, anh chửi người ta là anh có tội, chứ con anh đâu có tội. Nó biết gì. Phải không? Người chủ trương đó. Nhưng mà làm trì trệ cái mức tiến của con anh. Vậy thôi. Tụi nó cũng phải thiệt thòi ghê lắm. Sao mà nó thức giác, nó báo thù cả nữa. Thành nên cứ ở địa ngục hoài lên cũng được. Nói cái thằng lính mà đi đến đây mà chết quang chết uổng sao mà nó biết được là Hồ Chí Minh hại nó đó. Thì nó phải thưa, phải kiện, phải theo, phải đòi cái nợ đó. Thì anh bị à, thành ra anh bị ở tù hoài, bị kẹt hoài.
Lên nhiều từ... người, nhiều cái năm ở đó.
Cho nên cái tu cũng vậy, đừng có quản lý người ta. Tu phải trả lại quyền tự do người ta. Phải nói rằng họ phải làm chủ họ, chứ không phải mình làm chủ họ. Thì mình không có tội. Mình phải lo tu, còn mình mà không biết làm chủ mình, mà mình muốn làm chủ họ là mình bị kẹt. Bị kẹt á, cho nên nhà tu mà phải bị ở tù là vậy đó. tu là vậy đó. Tôi kêu người ta tu, kêu rủ cho người ta tu thì nhiều mà yên có tu. Còn ở đây khác. Đây là mình được cái pháp là pháp của mình phải lo thực hiện mình mới tiến tới. Còn người mà được pháp mình thì pháp của họ. Mình chỉ cho đường lối là họ tự thực hành để họ đi tới, chứ không phải mình trách nhiệm cho họ. Không có, mình chỉ đường chỉ lối là quý rồi. Bây giờ tôi chỉ anh đi từ đây tới đây tới đây tới nhà anh Hòa mà anh chịu đi thôi chứ làm sao. Được cái phần mà mission, về cái mission thiêng liêng của Thượng Đế ban anh làm việc đó là không có kể với nhân gian được. Khi anh làm tùy thức anh làm thôi. Sao? Thì cái đó không có kể cho nhân gian, nếu anh kể là phạm tội nữa. Không được, bởi cái anh làm là anh được sáng suốt thêm. Phải không? Anh làm việc đạo là anh được sáng suốt thêm. Nếu bây giờ anh phát tâm, anh đi kêu người ta đi nghe đạo đó là anh sẽ được sáng suốt thêm. Cái anh tính vô trong cái đó là không được. Cho nên người ta làm đạo, người ta không có muốn vụ lợi ở trong chỗ đó là đúng.
Làm được tính làm.
Tính là không được. Tại sao để làm vụ đạo mà không tính tiền, tính bạc này kia nọ? Để chi? Để ý thức được Thượng Đế trả lại số tiền cho mình. Đó, mình làm sao thanh tịnh, mình ý thức được Thượng Đế là giúp mình cái chỗ nào. Mình không mất, mình xài của mà không mất của mới hay. Chỗ đó nó mới hay. Bởi vì cái tâm linh mình mở rồi, ý chí mình không kẹt rồi. Mà mình mới mở được cái ốc, mà làm phước rồi thì mình lại mở cái ốc, tâm tư mình được thanh tịnh, đó là tiền à. Người ta có bạc tỷ mà ta còn động loạn, mà mình không động loạn đó là mình nhờ cái phước đó, mà không động loạn là mình ăn hết, là mình sợ hết, có làm gì sai bậy mình sợ dư không à, lúc nào thấy cũng dư của à.
Đầu thôi. Nếu mình để ý là thuộc về dẫn điển, một khi mình dẫn không được thì nó loạn, mình cứ để tự nhiên, để tự nó phát triển, tất cả phải trở về tự nhiên hết.
Thầy, cái sách võ không biết nó có đúng hay không, người ta gọi là đả thông nhâm đốc nhị mạch.
Đó, nhâm đốc đó.
Thì những người mà nội công mạnh người ta đả thông dùng cho người yếu, người ta sờ vào truyền điện vào người. Thì cái không biết có được.
Thế nó không được, cái này nó phải nhẹ, không có làm mạnh được. Mọi kia nó là thuộc về vỏ nó khác. Nhưng mà vỏ nó cũng thông nhâm đốc vậy. Nhưng mà vỏ đó là phải vỏ nội công rồi mới thông nhâm đốc. Nhưng cái thông nhâm đốc đó là phải thủ thế. Còn cái thông nhâm đốc đây là xuất hồn, hai cái khác nó phải nhẹ hơn nữa. Anh nặng là không được. Đưa bông gòn cho con coi. Còn đây anh uống 2 viên mix sắc bọc. Mai và anh coi anh ăn. Thôi thiên nhiên, mỗi buổi đêm 10 giờ mấy vắng khách thì phải chung cho gặp thôi. Mua nhà tự ái mới không sợ. Người ta nói như là ông cha mà ta đi học vậy. Người ta nói như là bây giờ cha tới đây tụi chỉ nói vắn tắt để cha hiểu sao. Ông nói là ông đã gặp người của chúng tôi là Suzuki đó. Tôi nói không phải người của các ông đâu. Tôi nói ngoài Suzuki. Nhưng mà
thứ hai cái nữa nè.
Ông muốn được
cái này là khá bên em gửi qua.
Con này là tôi phải sửa. Bây giờ làm thế nào? Chỉ cho anh tôi.
mấy tháng, nhiều tháng, đẹp. Thì người ta thật thà, ta học thần học từ nhỏ đến sai lầm. Nhiều khi ông nói là tôi giảng Chúa, nhiều khi tôi cũng lường. Thì tôi đã thấy Chúa đâu. Sự thật như vậy, tôi nói đây rồi, sự thật xong, nó mất không sao. Mấy ông tôi vẫn kín, không có chuyện, không có đi ra ngoài. Thì hoài cả ngày, không sao. Cho nên mở tôi vô trong cái chỗ thờ của con khẩn tạo. Tôi giảng cho các cha mỗi ngày. Cộng sản như tôi bước vô đó và nó không cho tôi tự do ra cứu ra vào. Chúng ta các gia xin phép ta lên chịu thì chúng ta lên chịu cũng vậy thôi. Cho nên các gia hàng ngày cũng có ta ta khi mà hãy chịu chúng tôi chúng ta khuyên hãy chúng tôi mừng trăm ba ngày khi mà ngày các gia có đúng khi mà thì như bà địa bà cái số dưới Bà Rịa ba cái sông chỗ đó là Long Thiên
gần Long Hà
à, ngoài Bắc di cư vào đấy
à vâng
Thiên Chúa Giáo đó là thành phần chống cộng không với tất cả
giữa chúa là cái cấp của Mang Lâm Mang
Cầm Mang Lâm Mang là Cầm Mang Lâm Mang của Thằng và Thắng
có tiền giúp tổng thống địa tiên đó, với hợp tác với nhau. Nhà đây bầu rồi gì lúc lúc cái bên kia nó đây đè rớt.
Còn cái như vậy là cái phần địa tiên đó có cả Trần Giang đó này.
Có Trần Giang.
Đó là Cầm Mang Lâm Mang của Trần Giang. Ông
cái ông địa cũng là địa tiên đó.
Dạ,
cái group đó
của ông Địa là Địa Tiên chứ không phải là thằng đó này.
Đâu, Địa Tiên cũng nó ở trong cái khối đó, còn mang đi bởi Địa Tiên. Nhưng mà cái cấp nó là thằng.
Rồi còn cái cao hơn nữa thì Tiên Thiên.
Tiên Thiên.
Tiên Thiên nó là coi về Phật hay là Tiên Thiên nó không có coi gì với Trần Giang đó.
Không coi với Trần Giang, mà coi về cái tần số căn cơ. Tiên lên cho kêu thức những cái căn cơ tiên lên.
À, đó là
Phật ta phải có phần sự chiếu cho thiên tiên. Cho mình tu cái khóa này là thiên tiên. Đúc soi hồn đó là ý chí của thiên tiên. Hiểu chưa? Phải chiếu những cái soi hồn đó, Phật chiếu điện. Thương lắm.
Phật chiếu thiên tiên rồi đó là lý do tại sao mà bài thơ khuyên đi tu, khuyên ông Kim đi tu, đó là bài thơ của thiên
ông dở lắm. Ông Kim nó thuộc cái cướp địa tiên bây giờ xây dựng ông lên thiên tiên. Nếu ông chịu tu thì xây dựng ông lên thiên tiên, nhưng ông đừng đi lầm qua Phật là không có trúng đâu. Ông đi lầm qua Phật ông cắt đường rầy.
Từ từ địa tiên là thừa gió quá văn. Ông làm chuyện thế gian là gió thì ông thấy văn đó. Thì bây giờ thừa gió quá văn, cũng như nhạc gia anh cũng thừa gió quá văn. Thì nó thích thời cuộc. Ở trong cái group đó. Rồi qua tu thời gian là khi không có thức thầy phục. Nhưng đừng em thức thầy phục.
Cái khuyên người ta thấy Trần Gian là giả. Lúc đó lại bước qua cái thềm thiên tiên rồi. Thấy chưa?
Như vậy thì thiên nó cũng thuộc về khỏi Phật rồi hả thầy
hả? Chưa đâu, nó
học
từ đó nó đi lên Phật.
Dạ, từ đó lên Phật.
Nó sẽ đi học thêm, tu thêm.
Vậy là ông Kim nó không tu khá. Từ Tiên Thiên ông tu lên Phật được.
Tại vì nó không tu khá, Địa Tiên ông tới Thiên Tiên và đủ hết cuộc đời ông mà.
Dạ vậy.
trật tự của càn khôn, luật trời và trật tự của càn khôn làm sao cơ cải được. Rồi võ hóa văn nè, chính trị cơ võ. Đừng nói bây giờ hôm nay đi tới nghe ai mà nói về chính trị làm gì nữa, cũng nghe một chút nhưng mà không không đẹp.
Chính trị với
thấy nó dài quá.
Dạ. Chính trị mấy người làm chính trị với Trần Giang cũng vẫn kêu là là võ
ở dưới đó võ ngon mê lắm. Dạ. Mê lắm. Làm chính trị mê lắm. Dạ. Cách mạng chính trị mê lắm, mê thiệt mê. Cũng những người mà đi theo cái cộng sản là mê mê chứ đó.
Mê đến cuồng tín
mà anh đứt rồi anh cứ lắc đầu. Gần chân nữa anh cũng vậy. Xuyên qua lên á, nó được cái đó, nó thấy cảnh như nào, xuyên qua, thấy không? Học trò ra trường mà được người ta phong mình làm gì gì mừng quá chứ. Đúng rồi, nó đúng rồi, nhá. Kẹt ở trong cái ta, cũng rất nghe Phật lý đó, thích. Nhưng mà thành nó là không một chuyện. Cái thích nghe. Khi mình giảng mình phải chú ý người ta địa tiên người ta nói nghe, ta chắc mình nó vậy không được. Nó chắc một cái tối thiện được, mấy bài tối thiện được.